Như vậy thì chúng tôi sẽ hỏi quý vị nha. Xin Phật tử nào cho biết lý do tại sao các Phật tử đi chùa phải mặc chiếc áo tràng màu lam? Vào thời đại của Đức Phật đó, các Phật tử tại gia còn được gọi bằng danh xưng Bạch Y Cư Sĩ. Cư sĩ là người sống tại gia, khi đến chùa là mặc một bộ đồ màu trắng. Mẫu mã, cách thức mai như thế nào là tùy theo phong tục tập quán của cộng đồng và sở thích cá nhân. Nhưng vào chùa, người nam, người nữ đều mặc nguyên một bộ đồ màu trắng. Trong nền văn hóa của Ấn Độ cổ xưa đó, khác với Trung Quốc và Việt Nam, màu trắng không tượng trưng cho sự tăng tốc mà là biểu hiện của sự thanh tịnh tâm. Như vậy khi Phật tử đến chùa mặc chiếc áo màu trắng đó, thì phải nhớ rằng mình đang chuyển nghiệp đen thành nghiệp trắng, trị phàm thành nghiệp thánh, chuyển nghiệp khổ đau thành hạnh phúc, và cố gắng giữ động cơ trong sạch trong sáng như là màu trắng tinh khôi vậy. Một cái vết mực, một vết dơ nhỏ trên chiếc áo cũng có thể làm cho màu trắng bị mất giá trị của nó. Một vết nhơ trong tâm có thể làm cho tâm của mình không còn được hạnh phúc và bình an. Ngày nay, thế kỷ 21, tại các nước Phật giáo truyền thống như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và cộng đồng Phật giáo Nam Tông ở quốc tế bao gồm châu Mỹ, châu Úc, châu Âu và châu Phi, các Phật tử theo Nam Tông đi đến chùa vẫn tiếp tục mặc những trang phục màu trắng. Mẫu mã lệ thuộc vào văn hóa y phục ở một quốc gia để giữ cái truyền thống tâm linh này. Khi truyền sang Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 19 thì các Phật tử mặc chiếc áo tràng màu nâu giống như các tu sĩ Phật giáo tại Việt Nam. Màu nâu trong nền văn hóa Phật giáo tại Việt Nam tượng trưng cho màu thanh cao, đơn giản, biểu tượng của một lối sống đạo đức và chân thật. Đầu thế kỷ 20 thì tại miền Trung và miền Nam, chiếc áo màu nâu đã bắt đầu được thay đổi thành chiếc áo tràng màu lam. Lý do là màu nâu đó nó thích hợp với người tu hơn. Và thứ hai, khí hậu tại Việt Nam là khí hậu nóng nắng, màu nâu làm cho mồ hôi trong cơ thể tiết chế ra nhiều và làm cho cái mùi của chiếc áo khó chịu khi sinh hoạt chung với những người khác. Từ đó thay thế bằng màu áo lam da trời để tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thanh cao, và giá trị trong sáng của nó cũng na ná như là chiếc áo màu trắng thời Đức Phật dạy. Tại Trung Quốc, với nền văn hóa của nước này, các Phật tử mặc áo tràng màu đen thui, mà trong thời Phật đó, Ngài cấm không được mặc đồ đen. Ngay cả các tu sĩ nào được cúng bằng các chiếc y màu đen và sử dụng nó là phạm giới luật Phật dạy và phải hủy bỏ các chiếc y đó. Bởi vì thời Đức Phật chưa có điện và buổi tối trời đen như mực, người mặc áo màu đen sẽ bị người khác lầm nhận rằng là ma quỷ, dẫn đến sự hoảng hồn và dẫn đến nhiều cái biến cố do tự bỏ chạy, té ngã, dẫn đến nhiều cái tai nạn. Và màu đen đó, vì nó tìm với bóng tối nhiều quá cho nên đó, người ta làm gì trong bóng tối ít ai phát hiện ra, cho nên màu trắng đó, được đề cao. Như vậy mặc dầu truyền thống văn hóa gốc của Đạo Phật là màu trắng, trải qua sự truyền thừa ở các châu lục, tiếp biến văn hóa từ ảnh hưởng của văn hóa địa phương, mà người tu sĩ Phật giáo và cư sĩ tại gia đã phải thay đổi sắc phục văn hóa Phật giáo phù hợp với sắc phục văn hóa của nơi mà mình đang sống. Do đó các Phật tử khi mặc chiếc áo lam thì phải hiểu tượng trưng cho sự thanh tịnh, sự thanh cao, đạo đức và an lạc. và cố gắng hành xử làm sao cho phù hợp với những nội dung vừa nêu. Còn ngày xưa thì các tu sĩ không mặc chiếc áo vàng như thế này, là mặc chiếc y hoại sắc. Màu hoại sắc là một màu hỗn hợp giữa màu vàng, màu đâu và màu xám, mà theo nền văn hóa ăn mặc của người Ấn Độ, đó là cái màu vứt bỏ đi, vì dầu mới được dệt, các vải đó vẫn có cái màu rất cũ và tối. Và lấy cái màu cũ tối này, Đức Phật quy định người xuất gia sống một đời sống đơn giản mà thanh cao, rũ bỏ mọi trang sức mà người thế gian thường thích, thay vào đó là mặc chiếc áo giáp đạo đức, rồi trang sức phẩm của lòng hố thẹn, để phấn đấu vươn lên trong cuộc đời, nhằm tạo nền tảng tâm linh cho quần chúng noi theo. Thì đó là cái gốc rễ văn hóa của chiếc áo tràng mà người Việt Nam đang sử dụng, có gốc rễ từ Ấn Độ. Còn tại Ấn Độ thì không có Phật tử nào mặc áo tràng. Các Phật tử được quyền mặc các trang phục theo truyền thống văn hóa cộng đồng của họ, miễn duy trì được màu trắng thôi. Ai có cơ hội đi chiêm bái các Phật tích ở Ấn Độ và Nepal sẽ thấy hàng ngàn các phái đoàn từ Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. Thì cái ai mà tu theo Phật giáo Tam Tông đều mặc áo trắng, còn sắc phục văn hóa của họ là khác nhau, không nước nào giống nước nào hết, nhưng màu trắng là thống nhất. Hệ phái Phật giáo Khắc Sĩ tại Việt Nam á, khích lệ các Phật tử đi chùa mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, đổi sắc màu là màu trắng. Các sư bà đi sư, sư cô theo truyền thống Phật giáo Khắc Sĩ cũng lấy chiếc áo dài truyền thống Việt Nam làm áo tràng, chỉ thay đổi đó là thay vì là màu trắng dành cho cư sĩ thì họ sử dụng màu vàng dành cho người xuất gia. Đó là một cái tiếp biến văn hóa rất hay từ góc độ văn hóa Việt Nam. Chiếc áo mà chúng tôi đang mặc được gọi là áo Nhật Bình, được các hòa thượng Việt Nam sử dụng vào những thập niên 20-30 của thế kỷ 20. Ai là người đầu tiên sử dụng chiếc áo Nhật Bình này thì chưa ai biết, nhưng nó là sản phẩm văn hóa y phục của Phật giáo Việt Nam, không có trùng lập hay là vay mượn của nền văn hóa y phục nào trên khắp thế giới. Trong khi đó, chiếc áo tràng của chúng ta đang mặc đó giống hết 80% chiếc áo tràng của người Trung Quốc rồi. Và như vậy, khi tham gia các lễ hội văn hóa Phật giáo trên toàn cầu đó, thì sắc phục của Phật giáo Việt Nam sẽ bị chìm bởi sắc phục của Phật giáo Trung Quốc. Đang khi đó, Nội Mông, tức là Mông Cổ, và Tây Tạng hiện nay được xem là hai tỉnh trong nước Trung Quốc, họ có sắc phục độc lập 100% với nước này, là có cái nền văn hóa riêng và thể hiện được cái bản sắc văn hóa đó rất là sâu sắc. Vì đó, thông qua câu hỏi này đó, chúng tôi muốn đề nghị các quý Phật tử nên ý thức duy trì truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt Nam và giảm đi cái ảnh hưởng bởi nền văn hóa của Trung Quốc tại Việt Nam. Tại vì chúng ta là những người Việt Nam đang sống trong bối cảnh Việt Nam với nền văn hóa Việt Nam, thì nền văn hóa Việt Nam sẽ thích hợp hơn như là một công cụ để truyền hóa Phật pháp. Và tương tự, chúng tôi cũng đồng kêu gọi các vị trụ trì ở các chùa cũng nên gây tạo ý thức đó. Các biển chùa câu đối nên sử dụng bằng thuần Việt, nghi thức tụng niệm trong các chùa nên thuần Việt, để cho người Phật tử có thể hiểu rõ được các tinh hoa Phật dạy thông qua các biểu hiện vừa nêu. Và không đó, tiếp tục sử dụng bằng chữ Hán làm cho du khách quốc tế đó, khi có mặt tại Việt Nam, ngộ nhận rằng các chùa của chúng ta là chùa Trung Quốc có mặt trên đất nước Việt Nam, chứ không phải là chùa của người Việt Nam. Thế kỷ thứ 19 trở về trước thì việc dùng sử Hán là quốc ngữ không gây bất cứ một khó khăn nào trong việc hiểu, trong việc đọc và viết nó. Từ thế kỷ thứ 20 trở đi đó thì chúng ta thấy quốc ngữ đã được Latin hóa rồi. Chữ Hán chỉ được học trong một số thành phần có sở thích về nó, đại đa số là không sử dụng đến nữa. Mà trong Phật giáo chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các hình thức chữ Hán, là một sự thiệt thòi lớn đối với quần chúng Phật tử. Và điều này nó không khéo sẽ dẫn đến các hình thức mê tín dị đoan về chữ Hán, do vì không hiểu được kinh đang được đọc tụng bằng âm Hán Việt. Giới trẻ Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại ngày nay đang xa lánh các chùa Phật giáo Việt Nam là bởi vì họ không thể nào hiểu được các âm Hán Việt khi được sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa bằng tiếng Anh hay là ngôn ngữ bản địa. Do đó, khi có mặt ở nước Anh thì kinh điển sử dụng cho cộng đồng Việt Nam nên là tiếng Anh. Khi có mặt ở nước Pháp thì ngôn ngữ truyền thông của cộng đồng Việt Nam phải là tiếng Pháp. Ở một quốc gia nào, ta phải tiếp biến văn hóa của quốc gia đó để cho giới trẻ không có cảm giác xa lạ và xa lánh đạo Phật. Bằng không làm như thế, trong vòng 50 năm tới, Phật giáo Việt Nam phải đối diện trước một khủng hoảng về văn hóa. Giới trẻ không đi chùa nữa, giới lớn tuổi lần lượt qua đời, các chùa sẽ phải đóng cửa vì không có người cúng dường để trả nợ xây các chùa, mà đến lúc đó, mỗi tháng phải trả góp kéo dài đến 20-30 năm sau mới kết thúc. Từ đó chúng ta thấy là vai trò văn hóa rất quan trọng trong việc truyền thông Phật Pháp và quảng bá lời Phật dạy. Luôn liền đây chúng tôi kính đề nghị các Phật tử tại gia không nên thờ ông Quan Công nếu không có cái nguồn gốc là người Trung Quốc. Quan Công là biểu tượng của Trung quân ái quốc theo chủ nghĩa của Lưu Bị. Người theo Tào Tháo và những cái phe đối lập còn không thờ Quan Công vì Quan Công đối với họ là kẻ thù, không đội trời chung. Đang khi đó người Việt Nam tại Việt Nam có vị thánh rất quan trọng, đó là thánh Trần Hưng Đạo, vốn là Phật tử thuần thành và đã có chiến công 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, được liệt vào danh sách các vị tướng tài trên thế giới. Đang khi Quan Công á, yếu tố về hư cấu chiếm đa số hơn là yếu tố lịch sử. Như vậy, so sánh giữa Quan Công và Trần Hưng Đạo thì Trần Hưng Đạo vẫn nổi trội hơn Quan Công về nhiều phương diện. Do vậy, để thể hiện được tinh thần yêu nước Trung quân ái quốc tại Việt Nam, người Phật tử Việt Nam hãy nên thay thế ông Quan Công thành thánh Trần Hưng Đạo. Và ngoài ra đó, ta còn có thánh Gióng, biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, độc lập, chủ quyền dân tộc của Việt Nam. Ta còn có thánh nữ Chân Trắc và Chân Nghị, còn gọi là thánh Hai Bà Trưng. Ngoài ra ta có rất nhiều các vị thành hoàng bảo vệ biên cương bờ cõi và hy sinh mạng sống họ trong các cuộc đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm. Và người Phật tử cần phải đưa danh sách các vị thần đó trong danh sách thờ phượng của mình. Điều đó rất tốt. Một mặt là nhớ ơn những người đã có công bảo vệ tổ quốc và hy sinh vì tổ quốc. Mặt khác á, ta duy trì được truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam trên nền tảng văn hóa Việt Nam. Đó là những điều mà những người Phật tử cần phải lưu tâm. Bây giờ có ai có thắc mắc nào khác không?
Nhưng mà con có thể nghe được thầy dạy, nhưng con phải được nghe nhiều thầy dạy về nói về cái sự bản thân, cái đó chưa chắc là sự thật. Hôm nay nhờ có thượng tọa về đây, con cũng muốn nhờ thượng tọa giải bài bài thi này. Không biết cái sự bản thân nó có hiện tượng như thế nào và mình hỗ trợ như thế nào mà người đó có thể là con như thế nào và làm bản thân.
Trước nhất á, cần là xác định rằng các thoại tướng vừa nêu không phải là dấu hiệu của sự tái sanh. Trên thực tế đó, đó chỉ là quan niệm mê tín dị đoan có nguồn gốc từ Trung Quốc, không xuất phát từ bất kỳ một bài kinh nào được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Vì là những niềm tin mê tín trong dân gian, các Phật tử không nên tin vào chúng như là thước đo của tái sinh, cảnh giới lành, cảnh giới tốt, cảnh giới xấu, hay là cảnh giới chư thiên, hay là cảnh giới cực lạc. Tất cả những đó hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Hai, về phương diện y khoa đó, thì một số chứng bệnh sau khi qua đời đó tác động với cái môi trường nhiệt tại cái giường mà người đó đang nằm, dẫn đến một cái phản ứng sinh học trên cơ thể là tụ lại một số hơi ấm ở một điểm nào đó. Điều đó nó chỉ là phản ứng y khoa thôi. Dĩ nhiên là chúng ta không nên cường điệu quá nó như là một biểu hiện của cảnh giới tái sinh như vừa nêu. Ba, khi những điều mê tín đó không có nguồn gốc từ kinh điển, việc truyền bá nó chẳng những không có phước mà còn có tội, vì đang gieo rắc nỗi sợ hãi không cần thiết ở quảng đại quần chúng và nhất là những người thân. Ví dụ đang trong quá trình tẩn liệm hay là trước khi tẩn liệm, thay đồ người thân phát hiện ra cái hơi ấm tụ ở lòng bàn chân, có cảm giác là người thân của mình đọa xuống địa ngục, ở bụng người đọa ngạ quỷ vân vân. Mà đang khi đó người đó có một quãng đời mấy chục năm làm các Phật sự, công tác từ thiện, sống nhân từ đạo đức, thậm chí là có trí tuệ nữa. Cái mê tín đó đã làm cho người ta phải hoang mang sợ hãi tột cùng và làm rất nhiều chuyện để mà tháo mở cái hoang mang đó, tốn biết bao nhiêu tiền bạc không cần thiết. Thứ tư, theo lời Phật dạy, sau khi qua đời, phần lớn các chúng sinh tái sanh liền trong vòng vài giây theo nghiệp, một số ít bị kẹt lại trong vòng vài ngày, vài tuần, hiếm khi nào có người kẹt lại vài tháng lắm. Do đó các ghi nhận của các nhà ngoại cảm rằng có những hương linh tồn tại dưới cõi âm từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ năm này sang năm khác là những ngộ nhận về phương diện cảnh giới tái sinh chứ không có thật. Việc cảm nhận cái sự kiện liên hệ đến một con người diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định không có nghĩa là những con người đó và sự kiện đó vẫn tiếp tục đang diễn ra. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như một người nào đó nghe kể tại chùa Thiên Phước đúng cách đây 3 năm, cái khóa tu nào đó có khoảng 300 Phật tử về nghe, có những sự kiện rất hay an lạc diễn ra, rồi mình kể lại hoặc được kể lại thì đó là một chuyện quá khứ thôi, rồi hiện tại nó đâu còn nữa đâu. Việc ghi nhận đó và cái sự kiện đó không phải là một. Thì tương tự cũng như thế, các nhà ngoại cảm do năng lực ngoại cảm có thể cảm nhận được ở tại một cái khu vực đó đúng cái tầm mấy chục năm có một cuộc trận chiến diễn ra một cách khốc liệt, bao nhiêu người chết, bên phía giặc bao nhiêu, bên phía nghĩa sĩ bao nhiêu, và những người mà làm công tác y khoa trung quân đội là ai, họ có thể kể một cách rành mạch như đúng sự thật đã diễn ra vào thời điểm đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là các hư linh đó vẫn tiếp tục đang bắn súng giết nhau trong thời điểm này. Ngộ nhận đó đã làm cho rất nhiều nhà ngoại cảm cho rằng là các hư linh tồn tại vĩnh hằng dưới cõi âm, mà theo Phật giáo là một mê tín dị đoan cần tránh. Do đó khi làm công tác hộ niệm, các Phật tử cần lưu tâm những điều sau đây. A. Phải hợp tác với người thân của người chuẩn bị qua đời để biết rõ họ đang bị kẹt cái gì về cảm xúc, thái độ, lối sống, và phải tư vấn đúng vào trong cái vướng mắc đó để họ dễ dàng rũ bỏ mà ra đi. Mà không á, tới tình trạng bán thân bất tội nằm lê liệt ở trên giường đó có thể kéo ra dài hơn, mà vốn là tạo ra nhiều cái cảm giác khổ đau là điều nên tránh. Hai, hộ niệm phải hiểu rõ được pháp môn của người bị bệnh. Nếu họ là người tu thiền, việc hộ niệm niệm Phật chẳng những không có tác dụng mà còn có tác hại đối với họ, vì họ sẽ trỗi dậy những cảm giác sân si. Tương tự sẽ là vô ích ta hộ niệm niệm Phật cho một người có thói quen trì chú, hay hộ niệm cho một người niệm Phật bằng thiền, hay là hộ niệm một người niệm Phật bằng trì chú. Pháp môn thường nhật mà người đó thọ trì là cái gì, thì khi hộ niệm ta phải nhắc lại pháp môn đó để cho họ tinh tấn thể hiện được chánh niệm tỉnh thức trong pháp môn. Điều kế tiếp, đối với những bệnh nhân giai đoạn cuối có cảm giác sợ chết và không muốn lắng nghe tiếng tụng kinh, tiếng niệm Phật, thì đừng có ráng mà làm thêm, vì làm thêm á, sẽ tạo ra các ức chế sân si trong tâm, và họ sẽ khởi lên tâm niệm bất kính đối với Tam Bảo, chẳng những không có lợi mà còn có hại cho tiến trình tái sanh của họ. Lúc đó chúng ta phải linh động thay thế việc hộ niệm bằng sự thăm chăm sóc bệnh nhân thôi, quan tâm đến họ, và họ biết rất rõ mình là tu sĩ hay là mình là cư sĩ Phật tử, thì việc họ có thiện cảm với hình ảnh của người tu sĩ và cư sĩ sẽ giúp cho họ gián tiếp có thiện cảm đối với Phật giáo, như vậy là tốt rồi, phải sức linh động. Điều cuối cùng, đừng nên quan trọng quá rằng là việc hộ niệm sẽ làm cho một người phàm trở thành thánh bằng tái sanh Tây Phương. Chuyện đó không đơn giản tí nào. Là người tu học tịnh độ, ta nên lấy kinh A-di-đà làm tiêu chuẩn. Kinh này đưa ra 5 điều rất rõ như sau. 1. Căn lành lớn, tức là chuyển hóa trọn vẹn gốc rễ của tham sân si. 2. Phước báo lớn, làm các Phật sự, các việc lành trên tinh thần vô ngã vị tha, không khước từ bất cứ một việc làm lành nào. Phần lớn chúng ta chỉ lo tu không là chưa đủ. 3. Tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở môi trường, mở khóa tu, hướng dẫn người thân đến với Phật Pháp, giúp cho người nỗi khổ niềm đau vượt qua trở ngại của họ. Phần lớn ta đang bị kẹt ở điểm này. Nhiều gia đình Phật tử, chồng là Phật tử, vợ là người theo đạo khác, vợ là Phật tử, chồng theo đạo khác, cha mẹ là Phật tử, con cái không theo, con cái Phật tử, cha mẹ cấm. Như vậy ta chưa tạo được nhân duyên tốt lớn cho những người thân. Thứ tư, quán pháp âm. Quán gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, các dữ liệu của cõi ta bà là chánh nhân tiên thuyết Phật Pháp, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường. Nói cách khác là không nên chán nản và chối bỏ ta bà để hướng tâm về tịnh độ. Đang khi đó đó, tại Trung Quốc, truyền thống tịnh độ tông thì suối chúng ta yểm ta bà hân tịnh độ trái 100% với tinh thần của kinh A-di-đà. Đức Phật dạy chúng ta phải có bản lĩnh đối diện trước những thực tại khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau để vượt qua khổ đau, chứ không phải là chối bỏ nó, chán nản nó, đào tẩu nó, đầu hàng nó. Vì đó, chỉ nhập khẩu nguyên si phương pháp tịnh độ của Trung Quốc đôi lúc là một mối đe dọa cho việc thực tập tâm linh. Thế mà cái gì của Trung Quốc đều là đúng cả. Lấy lời Phật làm quy chiếu, chúng ta ăn chắc mặt bền hơn. Và thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới có thể được giảng sinh. Phần lớn các vị pháp sư giảng sư tịnh độ á, bỏ qua 4 yếu tố đầu mà chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm, đó là lời an ủi thôi. Nhân quả tâm linh là không có thiên lệch, và nó cũng không đặt trên nền tảng của lời hứa hay sự cam kết, mà nó phải đặt trên nền tảng của việc tu đúng và tu trọn vẹn. Như vậy theo Kinh Đại Di Đà, để được giảng sanh Tây Phương, một hành giả trong suốt cuộc đời của mình phải hội đủ cả năm điều kiện vừa nêu. Với một ban hộ niệm chỉ niệm Phật trong vòng vài ba tiếng, vài ba ngày, vài ba tuần, thậm chí là vài chục ngày, không có cái gì có thể giúp cho người đó được giảng sanh Tây Phương được. Phải thấy rõ gì đó để chúng ta không có mơ mộng ảo, không có làm qua lo, không tu tàn tàn, không tu lấy lợi, mà phải tu từ nhỏ, làm các việc lành, tu tập các công đức, chuyển hóa thân tâm, thì đến lúc chết hội đủ các thiện nghiệp này, lập tức nếu có nguyện vọng được tái sanh Tây Phương. Việc đó là đảm bảo hơn nhiều và đòi hỏi đến sự tu tập nghiêm túc hơn nhiều. Do đó điều rất cấm kỵ, các Phật tử tham gia công tác hộ niệm đừng cường điệu quá chức năng của mình. Ngay cả các thầy tu còn không dám nói liều mạng đến thế. Nhưng mà nhiều Phật tử đi làm công tác này lại nghĩ rằng chỉ cần có một vài thổi tướng như là gương mặt hồng hào, hơi ấm ở trán trở lên, nói rằng người đó đã vãng sanh Tây Phương, đó là nói thiếu căn cứ về kinh điển. Tu học Phật ta phải dựa vào kinh điển làm nền tảng. Những lời đồn thổi trong nhân gian phần lớn là mê tín, không có thật. Và bám theo những lời đồn thổi đó, phần lớn chúng ta mừng hụt đấy. Bây giờ mình thử hình dung, một người suốt cuộc đời chẳng hề có tu tập, có 30 ngày được hộ niệm, bởi một ban hộ niệm mà được giảng sanh Tây Phương. Dễ dãi quá vậy, đâu đơn giản thế. Mà chuyển hóa nó phải bắt nguồn từ việc tu tập của từng người thôi. Ta nên nhớ một đoạn kinh ngài A Nan đó tâm sự với Đức Phật sau khi suýt nữa là phá giới bởi bùa phép của Ma Đăng Già sắc đức hương trời. Thì ông tâm sự với Đức Phật như thế này: Bà Thế Tôn, đã từ lâu con cứ nghĩ rằng con là anh em với Đức Phật, gần bên Phật mỗi ngày, tiếp xúc Phật, nghe lời Phật dạy, tự động con được an vui hạnh phúc bởi sự bảo hộ và lòng từ bi của Đức Phật. Nào ngờ giờ đây con mới thấy rõ rằng là trong nỗi khổ niềm đau không ai có thể giúp được con ngoài chính con đi theo con đường chánh pháp để tháo mở con ra khỏi các bế tắc. Con xin phát nguyện trước Phật là tu nghiêm túc để tự mình lợi bước vào bờ giải thoát, trong đại dương linh hồi tự mình nỗ lực bơi, trong nỗi khổ niềm đau tự mình tháo mở nó. Đức Phật ban tán: Này A Nan, ông đã nói đúng với những sự thật, hãy như thế mà hành trì để được lợi lạc. Do đó ta phải nhớ lấy kinh điển Phật làm hệ quy chiếu mà lo tu. Các tu sĩ Phật giáo tu nhiều kiếp, hoặc là trong mỗi kiếp tu vài chục năm còn chưa dám đảm bảo được giảng sanh Tây Phương vì chưa hội đủ được năm điều kiện vừa nêu. Huống hồ Phật tử tại gia tu tàn tàn, hoặc là chẳng có tu gì hết, đến lúc chết được hộ niệm mà sanh Tây Phương là chuyện không có thật. Dầu ta có được hứa hẹn như thế, vẫn phải tin là không có thật. Chúng tôi nói rất nghiêm túc và có thể là bị hiểu lầm, để cho người tu theo đạo Phật phải hết sức nghiêm túc trong tu, không nên nghe và chạy theo các lời hứa hẹn ảo. Bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề: khi một người đã đạt được yếu tố thứ nhất thôi, đó là căn lành lớn, mà theo định nghĩa Phật học trong các kinh, hết tham, sân và si, ngay tại chỗ đó, không gian đó, thời điểm đó, người đó đã chứng được sơ quả A-la-hán, đã trở thành thánh sống rồi. Đến lúc đó, một vị thánh sống có còn có nhu cầu tái sanh Tây Phương không? Quý vị hãy tự trả lời lấy. Chúng tôi đặt ra một cái ví dụ như thế này: nếu như Hoa Kỳ, Úc và châu Âu cho một luật mới được bổ sung, đó là ai có trong tài khoản ngân hàng của mình $1,000,000 Hoa Kỳ sẽ được tạo điều kiện nhập cư làm công dân của những nước tiên tiến trong thời gian nửa tháng, thì chúng tôi tin chắc rằng chỉ có những người ngớ ngẩn lắm có được $1,000,000-$2,000,000 trở lên, nếu không phải vì rửa tiền hoặc là bị luật pháp đang truy nã, thì không dạy gì mà đi sang những nước đó định cư, ở những nước nghèo xuống hơn nhiều. với số tiền đó làm vua, làm bà hoàng, và bỏ tiền trong ngân hàng mỗi tháng đó, là làm hàng trăm các Phật sự và các công việc từ thiện xã hội. Mỗi ngày có vài gia nhân và những người chờ giúp việc, giúp đỡ. Đang khi với số đường đó ở nước ngoài chẳng là cái gì hết á. Như vậy, điều quan trọng trong kinh A Di Đà không phải là sanh Tây Phương, mà là hết tham sân si. Muốn như thế thì kéo theo sau các yếu tố căn lành lớn, rồi phước báo lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm lớn, là đạt nhất tâm bất loạn lớn. Và nói một cách khác, không đạt được bốn yếu tố đầu thì đừng có hòng mà nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn là kết quả tất yếu thôi. Người không hết tham sân si ngồi xuống là phiền não dãy đầy. Dù là ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi trì chú, vọng niệm, vọng tưởng, điên đảo vẫn trỗi dậy thường xuyên đối với chúng ta thôi. Phải nên nhớ điều đó. Vậy là tu phải tu trọn vẹn, giống như điều trị bệnh đông y, không phải chỉ bệnh gan để tạo ra bệnh bao tử, mà phải trị điều để không tạo ra các phản ứng phụ đối với các chi phần và các cơ quan còn lại của cơ thể. Và điều trị đông y khác hoàn toàn vượt lên trên đông y điều trị tây y. Thì việc điều trị nỗi khổ niềm đau của Phật giáo là toàn diện. Do đó ta phải tu hết sức nghiêm túc để có được cái an lạc ở hiện tại này. Và sau khi chết, nếu chưa đủ các điều kiện để giảng sanh Tây Phương cũng chẳng sao, vì ta đủ tiếp tục có được chánh nhân, chánh duyên để làm lại con người trong các gia đình Phật tử tuân thành, trong các bối cảnh nhân quả lịch sử tốt, để tiếp tục con đường tu của chúng ta. Nhân quả là thế. Không tự gây áp lực về vãng sanh Tây Phương cho mình. Việc gây áp lực tạo ra phản ứng của tâm sân. Đè nén là một phản ứng của tâm sân, ức chế là một phản ứng của tâm sân. Mà đang tu với đè nén, với ức chế thì không thể nào có được chánh niệm. Mà không có chánh niệm thì đừng hòng đạt được nhất tâm bất loạn. Đó là những điều mà các hành giả Phật tử cần phải lưu tâm. Còn theo lời Phật dạy, nỗ lực có phương pháp, làm các việc lành, tu tập đúng với tâm, với thời gian, với tinh tấn, kết quả ra sao hoan hỷ như thế. Vì có muốn làm khác hơn cũng không được. Đó là cái cách tốt nhất để tâm mình được bình an theo công thức tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tức là nơi chốn nào thuận hay nghịch, người có tu học và làm chủ bản thân đều được an lạc hạnh phúc. Đó là cái giá trị thiết thực hiện tại mà người tu học có thể đạt được. Chứ đừng có mơ tưởng một cách quá đơn giản và cạn cực rằng chỉ cần có được một cái buổi hộ niệm hay là dài ba ngày và ba tuần hộ niệm là giảng sanh Tây Phương. Đâu đơn giản thế. Nếu đơn giản thế thì tu làm gì nữa, chờ đến ngày gần chết hãy tu vẫn còn kịp. Đến giai đoạn cuối cuộc đời đó, các phản ứng của tâm lý sẽ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái hoang mang sợ hãi tột độ. Lúc đó có muốn được chánh niệm cũng chưa giác được chánh niệm đâu. Cho nên hộ niệm bằng niệm Phật sẽ giúp cho người đó được bình an. Và sự bình an đó làm cho họ không bị khủng hoảng sợ hãi cái chết, lo rầu về những chuyện xảy ra với người thân, không còn tiếc nuối tài sản, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ trên cuộc đời. Nhờ đó họ tái sanh theo nghiệp một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Việc hộ niệm đạt được kết quả như thế là quá tốt lắm rồi. Và biểu hiện của việc ra đi điền ngay lập tức đó là chết trong trạng thái nhắm mắt trọn vẹn. Còn người nào sau khi trút hơi thở mà vẫn mở mắt trừng trừng là bạn đang bị kẹt bởi một ức chế tâm lý, một sự luyến tuyết, một nỗi hàm oan, một cơn hận thù hoặc một bế tắc nào đó, thì hãy hợp tác với người thân xem đầu mối của cái kẹt này là cái gì để tháo mở giúp giùm cho họ. Công tác hộ niệm nên nhấn mạnh ở những góc điểm vì nêu hơn là quá cường điệu về sự giảng sanh mà vốn nó không nằm trong tầm tay của mình, không nằm trong tầm tay của người hộ niệm, mà nằm trong công đức tu tập của người được hộ niệm. Nên nhớ thế. Nhân quả từ đó diễn ra một cách rất khoa học. Ví dụ ai có uống nước thì hết khát, Có người hộ niệm, không hộ niệm, cơn khát đó vẫn được giải quyết ra. Không uống nước, có 1.000 người hộ niệm thì khát vẫn diễn ra đối với cái người đang được cầu nguyện cho hết khát. Đó là nhân quả. Và tu học Phật giáo mà bỏ nhân quả là sai với đạo Phật à. Cho nên các Phật tử cần phải phân biệt giữa một lời nói mang tính khích lệ với những lời nói mang tính chân lý. Khích lệ thì không dựa vào nhân quả. Khích lệ khích lệ hello khích lệ thì khác hoàn toàn với bản chất của nhân quả. Và tu học Phật phải dựa trên nhân quả, là ăn chắc mặc bền. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, niềm tin nhân quả ba đời không sai, phải tin chắc như thế. Không có tu hành gì hết mà hộ niệm mà được giảng sinh là chuyện không có thật. Người có tu hành thì chẳng cần hộ niệm gì hết cũng được giảng sinh, phải tin như thế. Cho đó khi chết một mình không có cảm giác cô đơn, khi chết có người thân không có cảm giác quyến luyến, người đó mới làm chủ được sanh tử của chính mình. Chuyện đó nó quan trọng hơn là phải nhờ vào người khác hỗ trợ tâm lý. Kẻ nhờ người khác hỗ trợ tâm lý phần lớn là yếu tâm lý. Mà yếu tâm lý thì đang sống ở trong vọng tưởng. Việc hổ niệm chỉ giúp cho người đó được bình an thôi hết. Chứ không thể nào tăng trưởng công đức để được tái sinh Tây Phương. Đó là những điều chúng tôi muốn nhấn mạnh về góc độ này. Và rất mong quý vị nghe đừng có ngộ nhận rằng là chúng tôi công kích về tịnh độ. Chúng tôi đã giảng khoảng 60 bài về tịnh độ, 20 mấy buổi giảng về kinh niệm Phật Ba La Mật, pháp môn tịnh độ chuẩn mực, 6 buổi giảng về kinh A Di Đà và những cái chủ đề lẻ về hộ niệm, giảng sinh cho người quá cố, cận tử nghiệp, tổng cộng là khoảng 50 bài giảng về những chủ đề vừa nêu. Điều mà chúng tôi muốn gửi đến các Phật tử là làm sao chúng ta phải hành một đạo Phật tịnh độ đúng với lời Phật dạy trong các kinh, vượt lên trên rất xa với tịnh độ của các giảng sư nói. Các giảng sư nói vì phương tiện mà nhiều khi sợ quý vị tu tinh tấn không nổi, cho nên phải hạ thấp một đạo Phật tịnh độ xuống ở một mức độ quá bình dân để giảng gì, đến độ là bị ngộ nhận. Nếu ai có câu hỏi khác thì xin tiếp tục nêu. Vậy cô. Hồi hướng trước khi làm việc thiện hay sau khi làm việc thiện á, chỉ là một nghệ thuật để mở cái sự quan tâm của ta đối với tha nhân hết. Nó là bước đi ban đầu của lòng từ bi, chứ không phải là tất cả. Nếu dịch sát nghĩa của chữ hồi hướng á, hồi là xoay đầu, hướng là hướng về một người nào đó. Ví dụ chúng ta hướng vọng về người A, hướng vọng về tổ quốc, tức là chúng ta thể hiện cái mối quan hoài của mình cho đối tượng đó, cho đất nước đó với những cái tình cảm rất đẹp. Như điều đó không có nghĩa là những gì chúng ta làm được là ta cho sạch trơn người đó được hưởng trọn vẹn, điều đó không đúng. Bây giờ chúng tôi thử cầm một cái hoa được cắm trên bàn, ngửi vào trong lỗ mũi thơm quá, nhìn cái hoa đẹp quá. Lúc đó chúng tôi khởi lên cái mối quan tâm về các chú Sa Di đang ở chùa Giác Ngộ. Con xin hồi hướng trước sự chứng minh của chư Phật, cái mùi thơm mà con ngửi được này cho các đệ tử của con tại chùa Giác Ngộ. Nếu chúng mà nghe biết được á, chỉ có chảy nước miếng thèm hết. Còn trên thực tế đó, những người đó đâu biết đâu, công tác mình đang làm mình hồi hướng họ đâu biết đến. Cho nên cái cảm nhận đó là không đáng kể. Tại sao có học thuyết hồi hướng trong Đạo Phật Đại Thừa? Bởi vì chúng ta ít khi biết quan tâm đến tha nhân. Thậm chí sống trong một ngôi nhà, cha mình đau, mẹ mình ốm, mà mình vẫn đi chơi thoải mái, không quan tâm gì hết. Thì cái việc học hồi hướng đến người khác, bao gồm các chúng sinh, thì tự động chúng ta phải biết quan tâm đến cha mẹ người thân thương nhất ở trong nhà mình trước. Đó là cách để chúng ta sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn, sống có trách nhiệm hơn và có cam kết hơn thôi. Và giá trị hồi hướng dừng lại ở chỗ đó. Bước thứ hai của hồi hướng là từ cái mối quan tâm, ta phải thể hiện ra các hành động từ bi cụ thể. Từ bi gồm có hai chức năng: mang niềm vui và nhổ nỗi khổ. Phần lớn chúng ta có thể mang niềm vui, mà nhổ nỗi khổ phải biết người ta khổ về cái gì, nguyên nhân chính là đâu, và phải có kiến thức về Phật pháp để tư vấn giúp cho người đó vượt qua khổ đau của họ. Nếu không làm công việc kéo theo thứ hai này, việc hồi hướng công đức chỉ đơn thuần là mối quan tâm hết. Còn hồi hướng trước khi làm là ăn gian, có phước gì đâu hồi. Ngày mai mới làm, mình nói là tôi xin hồi hướng phước báo ngày mai tôi làm đó cho người, người kia. Chưa có làm mà có phước gì đâu hồi. Cho nên hồi hướng chỉ nên thực hiện sau khi làm. Còn đang khi làm, Đức Phật dạy hoan hỷ đang khi làm, vô ngã đang khi làm, từ bi đang khi làm, trí đời đang khi làm. Để ta làm ta không có kỳ công ỷ sức, không phải kể lễ để cho cái người nhận cái việc trợ giúp chúng ta phải có cảm giác mặc cảm, hay là cảm thấy là mình là dây tùm ghế, hay là một gánh nặng cho những người thân, cộng đồng xã hội xung quanh, vân vân. Do đó đừng nên quan trọng quá về việc hồi hướng công đức. Và sau khi một hồi hướng công đức đã được thực hiện thì toàn bộ các công đức của mình á không hề bị mất đi một chút nào. Nên nhớ thế. Thì nó là một bài thực tập về lòng quan tâm về tha nhân và chúng sanh thôi. Một sự mở rộng lòng từ bi ở hiện tại. Điều thứ ba, sau khi thể hiện sự quan tâm, những nỗ lực tinh tấn để thực hiện sự quan tâm đó, người thực tập hồi hướng công đức phải đi một quyết tâm lớn là sẵn sàng vượt qua các trở ngại và chướng duyên để mối quan tâm đó trở thành một hiện thực. Điều thứ ba này mới cực kỳ quan trọng, mà không ta chỉ thuần dừng lại ở mối quan hoài hết. Mối quan hài thì không có giá trị gì nhiều, ngoài cái việc làm cho người ta có cảm giác là mình được quan tâm, hạnh phúc đơn giản và đơn sơ ở chừng đó, chứ không có cái gì cao hơn. Do đó người tu học Phật thiết thực á, đừng quá bận tâm về hồi hướng, mà hãy bận tâm về hành động từ bi và phương pháp thể hiện hành động từ bi đó. Càng nhiều, càng rộng, càng sớm thì càng hay. Đừng trì hoãn đó. Xin điều hỏi khác.
Câu hỏi về tính tiềm năng Phật pháp ở các cô cậu bé trẻ tuổi là một câu hỏi hay. Cách đây khoảng 3 năm tại chùa Phổ Quang, khóa tu một ngày An Lạc, chúng tôi giới thiệu cậu bé tên Đạt, và lúc ấy là 2 tuổi rưỡi, đọc Thần Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, các bài ca Phật giáo, và nhận dạng các hình ảnh Phật Bồ Tát một cách rành mạch còn hơn là nhiều Phật tử đi chùa lâu năm. Điều đó đã dẫn đến một cái niềm hân hoan rất lớn ở 1000 cử tọa có mặt lúc bấy giờ. Sau cái băng đó được phổ biến rộng rãi trên YouTube và lan rộng trong xã hội đó, thì bên Phật giáo Hòa Hảo bắt đầu huấn luyện các cô cậu bé đi thuyết giảng. Ngoài bé Như Ý 9 tuổi, còn có khoảng 11 cô bé và cậu bé khác nữa cũng đang làm công việc này. Gần đây trong vòng 7 tháng trở lại đó thì có thêm cậu bé Chân Tâm, và được xem như là một trong những người tái sinh. Theo chúng tôi đó là một sự cường điệu quá không cần thiết. Vào những năm 75 cho đến 84 đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc mà thi thuyết giảng của các chú Sa Di, các sư cô Sa Di Ni mới tập tu đó, trong các trường hạ diễn ra thường xuyên. Rất tiếc là vào những thời điểm đó thì không có ai làm máy quay phim thâu lại các băng giảng đó. Thì các cô chú tiểu này đó thì tuổi khoảng chừng 50 tuổi thôi, nhưng mà được soạn sẵn một bài thuyết giảng và học thuộc lòng bài thuyết giảng đó, sau đó là diễn lại cái nội dung thuyết giảng này cho người nghe, và có ban giảng sư để chấm điểm năng khiếu, gồm có giọng nói, nội dung bài giảng, điệu bộ cử chỉ thuyết giảng và cái phong thái thuyết giảng. Và sau mùa an cư kiết hạ đó, các cô chú tiểu đó vẫn được phát thưởng tăng dược. Từ năm 1984 trở đi đó thì các trường Phật học trong nước được nở rộ, và nó đã tháo mở được cái tình trạng bị mù chữ Phật pháp trong giới tu sĩ và giới Phật tử. Cho nên việc thi diễn giảng trong các cái ngày an cư đã không còn được diễn ra. Chỉ mới khoảng 3 năm trở lại đây, qua việc và phỏng vấn Bế Đạt, mà việc đó đã được tiếp nối bằng việc tạo ra các bài giảng mẫu, rồi cho các cô cậu bé có năng khiếu thuộc lòng và thích về những lĩnh vực này học thuộc lòng, làm cho rất nhiều các Phật tử nghĩ rằng đó là các vị Bồ Tát sống, thánh sống, những người tái sanh, đặc biệt thuyết giảng được những cái đề tài đặc biệt. Năm ngoái chúng tôi có gặp cái người hướng dẫn bé Như Ý tại Cần Thơ, và được người hướng dẫn đó nói rất rõ như giả thiết chúng đặt ra, đó là huấn luyện, tức là soạn một bài giảng mẫu cho bé học thuộc lòng, rồi bé cũng tập sự, sau đó cho bé thuyết giảng tại các cái giảng đường thuộc Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng khi mà đưa lên băng đĩa và phổ biến trên mạng đó thì người ta không nói cái quá trình huấn luyện đó, thì để như là một cái tự nhiên thôi. Các bé này hiểu được Phật pháp, nói thao thao bất tuyệt về một đề tài nào đó, mà trên thực tế là không. Do đó khi quý vị hỏi trực tiếp các vấn đề Phật pháp thì các bé đó phần lớn là bí lù ngoài những bài đã được học thuộc. Nếu ai đã từng xem các băng hài của Nguyễn Huy, một cậu bé con ruột của Duy Phương và người mẹ cũng đóng hài nhiều năm, thì thấy cái năng lực diễn xuất của cậu bé này là phi thường. Cậu bé có thể ca nhiều loại nhạc khác nhau, đóng hài rất ấn tượng và có sáng tạo nữa. Cái đó là năng khiếu thôi. Trong mỗi lĩnh vực đều có những người có năng khiếu. Và thậm chí ngày nay chúng ta thấy là có nhiều thăng đồng về các lĩnh vực khoa học, thì đó là những người tái sinh thật. Còn các bé Như Ý, bé Chân Tâm và 11 bé bên Phật giáo Hòa Hảo không phải là những người có năng khiếu và sở trường tự động nói ra được những việc đó, mà đều có một kịch bản đã được soạn sẵn. Ở đây các bé này hơn các bé còn lại là có được một bộ nhớ rất tốt, nói lưu lót không bị dấp. Đó là cái điều đặc biệt. Mà nếu như nhân vật đó sau này đi tu, được huấn luyện trường lớp bài bản, sẽ đóng góp nhiều cho lĩnh vực hoằng pháp. Vậy thôi. Cho nên ta đừng nên cường điệu quá và thánh quá các hiện tượng vừa nêu, mà xem đó là một cái nỗ lực đặc biệt của các cô cậu bé về việc học thuộc lòng, và rất đáng được tán dương và phổ biến rộng. Trong giai đoạn năm 1964 cho đến năm 1975 đó, thì cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa, thầy của Hòa thượng Thích Thanh Từ, đã lập ra một cái phong trào hoằng pháp. Các giảng sư trong giai đoạn đầu á thì học thuộc lòng cái bộ Cây Thang Giáo Lý, sau này gọi là Phật học phổ thông, Và đi đến đâu đó thì các vị mới xuất gia, mới tập sự làm giảng sư đó chỉ cần trả bài thuộc lòng các bài giảng mẫu của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, xin lỗi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa trong bộ Kệ Tài Giáo Lý đó là được sự đón nhận với rất nhiều các tràng vỗ tay hoan hô của cử tọa nghe, bởi vì bài giảng mẫu đó quá chuẩn. Giai đoạn 2, những vị có năng khiếu thuyết giảng dựa vào khung sườn chính của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa tạo ra các bài giảng sáng tạo hơn, thậm chí hấp dẫn hơn, và đón nhận được sự tiếp nhận rất nồng nhiệt của quảng đại quần chúng. Vì vậy đó, nhờ vào những phong trào như vừa nêu, chúng ta thấy việc học thuộc lòng vẫn có những giá trị nhất định của nó, giúp cho người nghe có thể nghe một bài giảng rất cô động, xúc tích, chuẩn mực Phật pháp và có tác dụng thực tập để chuyển hóa thân tâm. Như vậy là quá tốt rồi. Nói tóm lại, dầu cho các bé Như Ý, Chân Tâm, bé Đạt và 11 bé của Phật giáo Hòa Hảo, và trong tương lai có thêm bất cứ một bé nào khác, mà học thuộc lòng được những bài giảng mẫu và mạnh dạn không sợ hãi để tường thuật lại các bài giảng mẫu đó là quá đáng được khích lệ và tán dương. Nên tiếp tục đào tạo các cô cậu bé như thế, vì đào tạo từ nhỏ chúng ta sẽ có được một hạt giống tốt trong tương lai. Việc thần thánh quá là một sai lầm nên tránh. Xin đi câu hỏi khác. Câu hỏi như sau: trong gia đình mẹ con từ trước đến nay không hề hướng tâm hoặc ngộ Phật pháp hay quy y Tam Bảo, nay tuổi đã gần kề lâm chung, thần thức không được nhận rõ người thân, nằm bán thân bất tội, không xây trở gì được. Như vậy trong gia đình con có tu tập Phật pháp, con tụng niệm kinh Lương Hoàng Sám sám hối cho nghiệp của mẹ con, hay con phải thỉnh mời các thầy về quy cho mẹ con, và làm như thế nào để việc tụng trì đó có tác dụng chuyển hóa nghiệp của người mẹ? Thứ nhất là mối quan tâm đó là một hạnh hiếu thảo, cần được tán dương. Mỗi người đó hoài nghiệp chung, mang tính chất là nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia và nghiệp liên quốc gia, còn có các nghiệp riêng. Ở đây nghiệp riêng của bà mẹ là không tin Phật pháp, chưa từng thực tập Phật pháp, và ở tuổi già lại bị chứng bệnh bán thân bất tội. Các chứng bệnh đó, dầu có niệm Phật, trì chú, tụng kinh cũng khó mà có thể chuyển được. Và điều này ta nên nhớ lời Phật dạy về ba điều mà Ngài không làm được. Một trong ba điều đó như sau: Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng không thể độ một người mà nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Nghiệp xấu chín lúc chín mùi trong trường hợp này là gì? Là bệnh quá nặng và đã bị lẫn rồi. Ở tuổi già phần lớn đều bị lẫn do phản sinh học của cơ thể đối với não diễn ra một cách rất là tự nhiên. Đừng xem đó là trả quả nghiệp xấu gì hết, nó là phản ứng sinh học. Nghiệp đó là nghiệp hiện tại, mà quả đó là quả hiện tại, liên hệ đến lối sống và tuổi già mà thôi. Khi đã bị lú lẫn rồi, không còn cách nào để chuyển nghiệp được hết á. Bởi vì việc tụng kinh người đó không tiếp thu được, và những cái lời tư vấn hướng dẫn cho người mà bị lú lẫn là không có tiếp nhận được. Mà không tiếp nhận được thì không chuyển nghiệp được. Đó là điều mà chúng ta phải tin ra. Lẽ ra cái nỗ lực hiếu thảo đó cần phải được diễn ra lúc mà bà còn khỏe, còn cảm nhận được ít nhiều gì bà có thể chuyển được nghiệp. Còn đến lúc bị lú lẫn thì đành phải ta làm công tác từ bi thôi, cho đến trọn đời. Lúc nào mà bà nhắm mắt xuôi tai thì chúng ta ngừng, tức là nỗ lực hết mình, còn nước còn tát. Mỗi ngày chúng ta vẫn tụng kinh cho bà để mong cho bà được chuyển nghiệp, để thể hiện cái lòng hiếu thảo thôi. Còn việc chuyển nghiệp hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Hôm qua có một gia đình Phật tử tại An Giang lên tâm sự rằng đó là mẹ của họ đó là nay 98 tuổi, bị bán thân bất tội đã 3 năm. Và họ thì muốn kết liễu bà bằng những phương pháp trợ tử để có cái chết nhẹ nhàng, không làm gánh nặng cho người thân và cũng không có kéo dài cái khổ đau trên thân của người mẹ. Chúng tôi khuyên là không nên làm việc đó, vì ít nhất là bản thân của bệnh nhân không hề có nhu cầu này và cũng không hề yêu cầu người thân làm việc ấy. Cho nên áp dụng phương pháp trợ tử hay an tử sẽ dẫn ra cái phản ứng sân hận, thậm chí là thù hằn ở người mẹ, và cái ăn quán giang hồ đó có thể kéo dài ở những đời kiếp về sau là điều không nên. Điều thứ hai, bổn phận làm con, việc chăm sóc người mẹ tiểu tiện mà không thể tự làm được có thể tạo ra những mùi xú uế, mất công việc làm, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy xem đó là một hành động từ bi để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha ở tuổi xế chiều, kéo dài thêm 5 năm, 10 năm chẳng qua cũng là con số chục là tối đa thôi, chứ không thể nhiều hơn được nữa. Đừng xem đó là một gánh nặng, đừng xem đó là một bất hạnh, đừng xem đó là một cái chuyện mà mình cảm thấy mệt mỏi, vì quan niệm đó sẽ làm cho chăm sóc không còn một phước báo gì hết á. Hãy xem đó là một điều may mắn để mình tiếp tục được làm, và hoan hỷ đang khi làm việc ấy. Đến lúc nào ông bà hết nghiệp, tắt hơi thở, tái sinh thì chúng ta ngừng. Đừng cầu nguyện cho ông bà chết sớm. Có nhiều người đến chùa nói: thầy ơi, gia đình chúng tôi đơn chiếc lắm, mà cha tôi, mẹ tôi, ông tôi, bà tôi nằm như thế là khổ cho chúng tôi lắm, cho nên mong thầy làm sao cầu nguyện cho bà ra đi sớm. Cầu cho người ta chết là một cái tội sát nghiệp trong tâm, trái với tinh thần Bồ Tát Đạo mà Đức Phật đã dạy. Con cái nào mà có cái nguyện vọng cầu cho cha mẹ chết sớm là tội nặng lắm. Do đó phải hoan hỷ và cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc này. Nghiệp đã đến lúc chín mùi phải trổ quả, và trổ quả đó là bị lú lẫn, bản thân bắt tội, không có cách nào để chuyển nghiệp trong tình huống này. Những người con cháu bạn phải tiếp tục tụng kinh bái sám để cầu phúc cho bà thôi, ít nhất là giải tỏa tâm lý khổ đau ở người thân. Và những cái tác động về phương diện vô thức á, vẫn có ít nhiều, cho nên dầu không chuyển nghiệp được lập tức, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm công việc hộ niệm đó. Nhưng mà đừng có kiểu mà làm thường xuyên 24/24, lúc đó nó sẽ dẫn đến sự bão hòa. Giống như ăn cơm mà giờ phút nào cũng ăn hết thì ăn không nổi nữa. Cho nên khi hộ niệm, một ngày chúng có chừng 1-2 lần thôi. Ngoại trừ là bản thân của người hộ niệm có nhu cầu nghe 12 giờ một ngày thì lúc đó chúng ta hãy làm theo. Còn bằng không á, ta làm có giờ giống như ăn cơm á, nó phải có đủ thời gian tiêu hóa khỏi bao tử, trống rồi bắt đầu có cảm giác đói mới tiếp tục ăn nữa, thì ăn đó mới có thể tạo ra chất bổ. Việc hộ niệm cũng thế. Do đó thương cha mẹ và thương người thân, ta phải hướng dẫn họ trở thành Phật tử trong thời gian sớm nhất có thể được. Đến lúc chết rồi mới đi cầu nguyện là quá trễ, giống như đang khát nước mà mới bắt đầu đào giếng. Việc đào chưa xong thì cái cơn khát đã làm cho người đó chết rồi. Điều đó Đức Phật đã nói từ lâu, chúng ta không thể không tin. Một trong ba điều còn lại mà Đức Phật nói ngài làm không được: có thể độ vô số vô lượng chúng sinh, nhưng không thể độ một người không có duyên với Phật pháp. Trường hợp của người mẹ trong câu chuyện này là không có duyên Phật pháp, không thích Phật pháp. Con cháu hiếu thảo hướng dẫn bà đến Phật pháp mà bà không chịu, đành phải chịu thua ta. Như vậy bản bổn phận làm con, ta làm những việc cần làm bằng trái tim, tấm lòng, hết trách nhiệm. Nếu kết quả mà bà vẫn không hiểu được đạo thì cũng đừng vì thế mà bị khổ liên lụy theo. Cái phước đó ta vẫn được hưởng, mặc dầu thành quả làm đó chưa xong, chưa đạt được, phước đó vẫn có, vì phước tỷ lệ thuận với động cơ và những nỗ lực chân chính của ta. Kết quả hay không đó là một chuyện hoàn toàn khác. Thấy việc như thế để chúng ta không dễ vui, không ỷ lại, không trông chờ vào những lời hứa hẹn. Nhiều khi mình nỗ lực dài 30 năm giúp cho người mẹ trở thành Phật tử còn chưa xong, huống hồ một người chẳng hề biết Phật pháp gì, đến lúc gần chết mới hộ niệm làm sao có tác dụng. Đó là chân lý, đó là nhân quả, đó là những việc không thể cố định được. Xin kết thúc buổi chia sẻ Phật pháp tại đây.